Chánh niệm M115 8 quán tưởng. Đoạn này nói về những suy niệm vô thường, dục vọng dẫn đến khổ đau, bất mãn của con người. Những vấn đề về sự lười biếng, vô minh dẫn đến tái sanh, yêu cầu xóa bỏ nghèo đói, dục vọng nghi vấn và yêu cầu cứu giúp chúng sinh đang khổ. Là đệ tử Phật, thường xuyên ngày đêm chí tâm tụng niệm 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Giác ngộ thứ nhất: thế gian vô thường, quốc thổ dễ nguy, bốn đại khổ. Không, năm uẩn, vô ngã, sinh diệt biến đổi, hư ngụy, không chủ. Tâm là nguồn ác, thân là rừng tội. Quán sát như vậy, lìa dần sanh tử. Giác ngộ thứ hai: ham muốn nhiều khổ, sống chết mệt nhọc, khởi từ dục tham, ít muốn thảnh thơi, thân tâm tự tại. Giác ngộ thứ ba: tâm không biết đủ, chỉ cầu được nhiều, tăng trưởng tội ác. Bồ Tát không vậy, thường niệm tri túc, vui nghèo giữ đạo, duy tuệ là nghiệp. Giác ngộ thứ tư: biến nhát đọa lạc, thường hành tinh tấn, diệt trừ phiền não, đánh bại bốn ma, vượt ngục uẩn giới. Giác ngộ thứ năm: ngu sinh sanh tử, Bồ Tát thường niệm, học rộng nghe nhiều, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa tất cả, thảy đều an lạc. Giác ngộ thứ sáu: nghèo khổ oán nhiều, kết bừa duyên ác, Bồ Tát bố thí, bình đẳng quán thân, không nhớ ác cũ, không ghét kẻ ác. Giác ngộ thứ bảy: năm dục tai hại, tuy là tục gia, không nhiễm thú đời, chỉ nghĩ ba y, bình bát, pháp khí, chí nguyện xuất gia, thanh bạch giữ đạo, phạm hạnh cao xa, từ bi tất cả. Giác ngộ thứ tám: sanh tử hừng hực, khổ não không cùng, phát tâm đại thừa, cứu độ hết thảy, nguyện thay chúng sanh, chịu vô lượng khổ, khiến các chúng sanh cứu cánh an lạc. Tám sự như vậy là điều giác ngộ, cho đến chư Phật, Bồ Tát, Đại Sĩ, tinh tấn hành đạo, từ bi tu tuệ, nương thuyền pháp thân, đến bờ Niết Bàn, quay lại sanh tử, độ thoát chúng sanh. Bằng tám sự này, khai đạo hết thảy, khiến các chúng sanh rõ khổ sinh tử, xa lìa năm dục, tu tâm thánh đạo. Là đệ tử Phật, tụng tám sự này, trong từng niệm niệm, diệt vô lượng tội, tiến đến Bồ Đề, chóng lên chánh giác, và họ sẽ nhanh chóng chứng chánh đẳng chánh giác, đoạn tuyệt sinh tử, thường trụ diệu lạc. Sutra on the A Relation of Bretman, Taisho von 17, Test No 779, BB 715, B6, C2, dịch Anh TTS NDS. M116, niệm thân. Đây là trích đoạn chiêm nghiệm sơ yếu về thân, nhưng cũng là của tất cả các yếu tố tạo nên một con người. Các nhân giả: thân này là vô thường, không kiên cố, không đáng tin cậy, mỏng manh, yếu đuối, ngắn ngủi, đau khổ, bệnh tật, thay đổi và chóng mục nát. Vì vậy, bậc minh trí không nương tựa vào nó. Này các nhân giả, thân này như đống bọt, không thể vốc nắm. Thân này như bong bóng, không tồn tại lâu dài. Thân này như quán nắng bốc đầy phiền não khát ái. Thân này như thân cây chuối, ruột không lõi chắc. Than ôi, thân này như guồng máy, được ràng buộc bởi xương và gân. Thân này như huyễn, hình thành bởi ý nghĩ đảo điên. Thân này như chim bao, do hư vọng mà thấy có. Thân này như ảo ảnh, do bởi ảnh tợ của nghiệp quá khứ. Thân này như tiếng vang, tùy thuộc nhân duyên. Thân này như đám mây trôi, chợt biến, chợt diệt. Thân này như ánh chớp lóe, thoáng chốc tiêu tan. Thân này không chủ tể, sanh ra từ nhiều duyên. Thân này thụ động như đất. Thân này không tự ngã như nước. Thân này không có mạng căn, linh hồn như ngọn lửa. Thân này không có con người như gió. Thân này không có tự thể như hư không. Thân này không thật, lấy bốn đại làm nhà. Thân này rỗng không, không ngã cũng không ngã sở. Thân này vô tri như ngọn cỏ, khúc gỗ, bức tường, cục đất sét, ảo giác. Thân này không động, chỉ chuyển động vì sức gió. Thân này bất tịnh vì chứa đầy uế tạp. Thân này hư ngụy, bị tàn hoại và diệt vong, rơi ra từng mảnh và bị phân tán như bụi. Thân này chịu ảnh hưởng bởi 404 loại bệnh khác nhau. Thân này như giếng trên gò vì sự già bức bách. Than ôi, thân này sẽ chấm dứt bằng cái chết. Thân này được tập thành bởi các uẩn, các giới, các xứ, như một kẻ thù, rắn độc, sớm hoang. Do đó, nhân giả cần phải quay lưng đi và tu tập sự chán bỏ đối với nó. Thay vào đó, nên tầm cầu thân Như Lai. Vimalakirti Nidesha Sutra CH2 Section 8-11 Dịch Anh From Sanskrit by T.S.